hết, tôi xin kính lời chào thăm tôi tới của Chúa, ông bà mục sư Nguyễn Văn Bình, quý truyền đạo tình nguyện, ban chấp hành và toàn thể con cái của Chúa ở tại Hội Thánh Paris này. Tôi rất là cảm tạ ơn Chúa và cũng cảm ơn đầy tớ của Chúa mục sư Nguyễn Văn Bình và ban chấp hành đã cho phép tôi trong cái chuyến đi châu Âu đầu tiên này được ghé thăm, làm quen với quý cô, quý ông bà, anh chị em và cũng được hầu việc Chúa với quý bà, chị em qua lời của Chúa. Tôi cũng xin có lời chúc mừng Hội Thánh trong ngày kỷ niệm 32 năm thành lập Hội Thánh. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì sự thành lập, sự giữ gìn và phát triển Hội Thánh của Chúa tại đây trong suốt 32 năm qua. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì Ngài đã sử dụng đầy tớ của Chúa là mục sư quản nhiệm và sử dụng mỗi con cái của Chúa ở tại đây để rồi kết hợp tất cả con cái của Ngài qua mối thông công tuyệt vời trong sự cứu rỗi, trong tình yêu và trong sự phục vụ, như sứ đồ Phao-lô đã tạ ơn Chúa trong hội thánh ở tại Philip vì từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Và rồi Phao-lô cũng viết tiếp: tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em cũng sẽ làm trọn cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Và tôi nghĩ rằng mỗi quý ông bà anh chị em ở tại đây cũng như tôi, chúng ta đều tin chắc rằng Chúa sẽ tiếp tục đại dụng tôi con Chúa ở tại đây để hoàn thành những gì mà Ngài đã bắt đầu cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại. Thưa Hội Thánh, trong suốt lịch sử của những năm phát triển, Hội Thánh nào cũng vậy quý ông bà anh chị em ạ. Chúng ta có nhiều, rất là nhiều những điều để tạ ơn Chúa. Phải nói rằng tạ ơn Chúa không xiết kể về những điều Chúa ban cho. Nhưng mà bên cạnh những điều chúng ta hết sức tạ ơn Chúa đó, thì dĩ nhiên nó cũng có một vài bức xúc nào đó. Một trong những cái bức xúc đó là về những con người. Và trong những lúc như vậy, thưa Hội Thánh, chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc hôm nay nó sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quát về và rõ ràng hơn về những con người ở trong Hội Thánh và sẽ cũng sẽ cho chúng ta cái cách tốt nhất để chúng ta giải quyết mỗi khi chúng ta có những cái bức xúc nào đó về con người ở trong Hội Thánh. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, Hội Thánh của Đức Chúa Trời thường thì phát triển con cái của Chúa sống với nhau ở trong tình yêu thương anh chị em rất là đầm ấm, vui vẻ và rồi cùng nhau thờ phượng Chúa, hưởng lấy những ân lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho Hội Thánh của Ngài. Nhưng mà, thưa quý cụ, quý bạn chị em, ma quỷ không bao giờ muốn điều đó. Và ma quỷ luôn luôn tìm cách để phá hoại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Một trong những cách ma quỷ hay dùng nhất đó là đưa vào trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời những con người nó giống y như con cái của Đức Chúa Trời nhưng không phải con cái của Đức Chúa Trời. Cái thật và cái giả nó lẫn lộn ở trong Hội Thánh. Các con của cái của Chúa thường thường khi nhìn vào đó hoang mang, vấp phạm. Và thưa quý cụ, quý bà, chị em, trong lịch sử Hội Thánh cũng không ít những cái sự tàn hại trong vấn đề đó đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, ngày hôm nay thì ở ngoài thị trường hàng thật, hàng giả, nó là cái mà làm cho đau đầu nhiều nhà sản xuất và nhiều khi nó làm hại đến cái kinh tế của một số nước ở trên thế giới nếu không ngăn chặn được điều đó. Và trong cuộc đời, thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, cái thật và cái giả cũng khó khi phân biệt được. Chúng ta nhiều khi không biết đâu là thật, đâu là giả, và bởi vì cái giả nó ngụy trang giống y như cái thật vậy. Cái giả nó giống không khác gì cái thật cả, cho nên rất là khiến nhiều người trong chúng ta lầm lẫn. Tôi nhớ có một lần khi ở tại Việt Nam, trong một cái dịp nào đó, nhà tôi muốn trang trí lại nhà cửa và nhà tôi cắm vài cái bình hoa treo ở trên tường. Thì có một chị đến và chị nhìn cái bình hoa. Ồ, hoa giả mà nó giống hoa thiệt ghê hả? Tôi nói hoa thiệt đó chị. Chị vẽ bẽn lẽn và có lẽ cũng quê về cái câu nói sai của mình, cho nên chị giống như là bị liệu lưỡi như vậy. Chị nói, ủa hoa thiệt hả? Hoa thiệt sao nó giống hoa giả vậy? Dạ, tức là ý tôi muốn nói rằng cái thiệt, cái giả
Bây giờ mình không phân biệt được nữa.
Tôi không biết rằng quý ông quý bà là những người Việt ở tại Pháp này có hay xem phim Hàn Quốc không? Nhưng mà tôi nhớ là ở Việt Nam các bà cứ tranh thủ rảnh là xem phim Hàn Quốc, rồi ở tại Mỹ cũng vậy, không khác gì cả. Phim Hàn Quốc nó là một cái mảng phim về tình cảm phát triển mà cả thế giới ngày hôm nay đều xem. Và tôi đọc đâu đó trên internet một cái nhận xét về cái dòng phim này như thế này. Tức là hầu hết các phim nó đều na ná giống nhau, nó phát triển theo một cái kiểu là như thế này. Có một nhân vật chính hiền lành, trung thực, cứ bị mọi người hiểu lầm rồi trách móc, rồi nhiều khi bị hết tai nạn này đến cái xui rủi khác. Và bên cạnh cái nhân vật chính đó, thì là có một cái nhân vật phản diện khác rất là ác, rất là mưu mẹo. Nhưng mà cái nhân vật ác mà mưu mẹo này thì trong mắt mọi người nó cứ được xem như là một cái người trung thực, một cái người mà nó luôn luôn gặp may mắn trong các âm mưu đen tối của mình. Người xem phim đó thì bực mình lắm, rất là muốn mau mau làm sao trả lại cái công bằng. Tức là nghĩa là sao? Người xem phim muốn là cái người tốt ở trong phim đó sớm được minh oan, cái người xấu ở trong phim thì sớm bị lộ diện và bị trừng phạt nữa. Nhưng mà tập này tập khác, rất là nhiều tập phim như vậy, nó trôi qua, và người ta rất là bực mình cho đến hết phim, thì lúc đó mới có những cái tình huống làm cho người xem thỏa nguyện để rồi kết thúc cuốn phim. Thưa quý cùng quý ông bạn chị em, nói chung trong những cái trường hợp như vậy, dù là trong phim truyện, ở ngoài xã hội, thì mỗi chúng ta đều mong muốn cái việc gì nó cũng phải rõ ràng hết. Có nghĩa là phải ra phải, trái ra trái, thật ra thật, giả ra giả. Và cái người tốt đó thì phải thấy được rõ, và người xấu thì phải bị lộ diện. Chúng ta đều mong muốn như vậy. Và thưa quý cùng quý ông bạn chị em, trong hội thánh cũng vậy. Chúng ta mong muốn rằng cái người thật ở trong hội thánh phải được thấy rõ, và chúng ta mong muốn là cái người giả phải bị lộ diện và phải bị đuổi ra khỏi hội thánh hay là đuổi ra khỏi cái cộng đồng của mình. Nhưng mà thưa quý cùng quý ông bạn chị em, biết làm sao được khi mà mọi việc nó hoàn toàn nó không theo ý muốn của chúng ta? Chúng ta cũng không biết như thế nào cả, nhưng mà chúng ta biết một điều, chính Đức Giêsu của chúng ta lại bảo là gì? Khoan đã, hãy để yên như vậy và hãy chờ đợi. Chúng ta cùng đọc lại cái câu số 24-28. Đức Giêsu phán ví dụ khác cùng chúng rằng: nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng đương khi người ta ngủ thì kẻ thù chủ ruộng liền đến gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Đây là một trong những cái ẩn dụ mà Đức Chúa Giêsu đã kể để bày tỏ về nước thiên đàng hay là nước trời. Chủ ruộng đến đem giống lúa mì gieo ở trong ruộng của mình, và ban đêm thì có một kẻ thù khác đến và gieo vào đó cỏ lùng, ruộng mọc lên cả hai thứ giống lúa mì và cỏ lùng xen lẫn với nhau. Cây lúa mì thì chúng ta biết rằng nó là cây có ích, phải không? Bởi vì nó sẽ sinh ra hạt, và cái hạt lúa mì đó làm thực phẩm cho con người. Cái cỏ lùng là một cái loại cỏ dại, hạt nó không ăn được, có hại cho đất, có hại cho cả cây lúa mì nữa. Và bây giờ cây lúa mì, cây cỏ lùng nó xen lẫn vào nhau. Cây cỏ lùng nó đã vô ích, nó lại làm ảnh hưởng xấu và làm hại đến rất nhiều cho cây lúa mì là cây có ích. Và chúng ta xem lời giải thích của Đức Chúa Giêsu trong câu chuyện: giữa đám ruộng thế gian này, hạt giống của Đức Chúa Trời được gieo ra đó là những con cái của Đức Chúa Trời. Ma quỷ cũng đến gieo vào đó, hạt giống xấu là cỏ lùng, là con cái của ma quỷ. Hay là nói theo cái từ ngữ hiện đại của chúng ta đó, thì trong hội thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay có lúa mì, phải không? Đó chính là những con cái của Đức Chúa Trời, rất là nhiều loại mì. Đa số là lúa mì, đó là những con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong đó cũng bị gieo vào đó những cỏ lùng, tức là những người giống như con cái Đức Chúa Trời nhưng mà không phải là con cái Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, trong hội thánh có những người đến để rồi tin nhận Chúa, và qua sự cứu rỗi với đức tin ở nơi Đức Chúa Jesus Christ, họ là con cái thật của Đức Chúa Trời. Và trong hội thánh cũng có những người đến với một cái mục đích nào đó khác. Tôi không biết rằng ở tại Paris này thì như thế nào, nhưng mà ở tại Hoa Kỳ có nhiều người đến ở trong nhà thờ của Chúa thường xuyên mỗi tuần, nhưng mà họ là những người đến bị bắt buộc, có khi vợ hay chồng của họ bắt họ đến, có khi cha mẹ bắt con cái đến, rồi họ có thể họ đến để tìm kiếm cái sự giúp đỡ về vật chất nào đó ở trong hội thánh của Chúa, họ có thể họ đến họ để tránh được cái cảnh cô đơn của những người xa xứ, họ có thể họ đến để mà tìm cái sự tôn trọng nào đó, tìm kiếm một cái địa vị, một tiếng tăm nào đó trong hội thánh. Và thưa quý ông bà chị, đó là những người không phải con cái của Đức Chúa Trời, bởi vì đơn giản họ chưa tin nhận nơi sự cứu rỗi mà Chúa đem đến cho họ. Nói chung, thưa quý ông bà chị em, hội thánh của Chúa đa số là lúa mì, nhưng mà có trong đó một ít cỏ lụng. Đa số là thật và có một vài cái người giả trong đó. Và đa số là đúng và có một vài cái sai. Và thưa quý vị và anh chị em, trong trường hợp đó, Đức Chúa Giêsu ngài là đầu hội thánh, Chúa đã làm gì? Điều thứ nhất tôi muốn thưa với quý vị và anh chị em buổi chiều hôm nay, đó là Đức Chúa Giêsu đang chờ đợi. Đức Chúa Giêsu đang chờ đợi. Rất giống như chúng ta là những con cái trong nhà của Đức Chúa Trời, những đầy tớ của cái chủ ruộng đó đó, thấy rất là khó chịu bởi vì trong ruộng có lúa mì và có một ít cỏ lùng lộn vào trong đó. Và họ đến họ nói với chủ làm gì? Câu 28 đến câu 30. Chủ đã nói với họ, và thưa quý cục viên bàn chị em, đây cũng là điều mà Chúa muốn nói với mỗi một chúng ta. Chúng ta cùng xem câu 28 đến 30 và xem tiếp cái lời trả lời của Chúa Giêsu. Các đầy tớ thưa rằng, vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng, chẳng nên, khi nhổ cỏ lùng hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng, hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa gặt ta sẽ dặn con gặt rằng, trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Đúng là Chúa bảo gì? Chúa bảo khoan đã, Chúa bảo là hãy để yên như vậy, Chúa bảo chờ đợi. Cái lý do tại sao quý ông bà chị em? Tại sao lại để yên như vậy? Tại sao là chờ đợi? Và Chúa đang chờ đợi. Tại sao như vậy? Có ba cái lý do ở đây. Cái lý do thứ nhất, Chúa Giêsu nói rõ là không phân biệt được. Thưa quý cục, quý ông bà chị em, không thể phân biệt được. Cái cây lúa mì với cây cỏ lùng phải nhìn kỹ lắm thì mới thấy được cái sự khác biệt của nó. Các đầy tớ của chủ ruộng họ không có phân biệt được cái cây nào là cây cỏ lùng, cây nào là lúa mì nếu mà họ phải nhổ nhanh. Vì chúng rất là giống nhau. Và khi họ cố nhổ cái cỏ lùng thì họ sẽ nhổ lộn lúa mì. Chúa Giêsu nói như vậy. Và thưa quý cục kiếm bạn xem, chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể nào biết được đâu là con cái thật của Đức Chúa Trời, đâu là những người chỉ đóng giả làm con cái của Chúa mà thôi. Và ngay cả cái bản thân của người đóng giả làm con cái của Chúa thì thường thường cũng không biết được điều đó, và cứ tưởng mình là thật nữa. Cho nên thưa quý bạn chị em, con người của chúng ta không thể nào phân biệt được. Và cái thứ hai, lý do thứ hai, đó là cái tiêu chuẩn phân biệt của chúng ta con người nó khác với cái tiêu chuẩn phân biệt của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Thật vậy, con người của chúng ta nhiều khi chúng ta nhìn bề ngoài, chúng ta nhìn vào cái vẻ đạo đức của một người nào đó, chúng ta nhìn vào cái công việc của một người nào đó, và chúng ta nhìn vào một số cái giống như là cái kết quả người nào đó thì chúng ta nghĩ rằng người này thật, và chúng ta nhìn và chúng ta nghĩ người khác là giả. Nhưng mà thưa quý cùng bạn trẻ, Chúa nhìn thấy trong lòng, chúng ta chỉ nhìn thấy bề ngoài. Và cái lý do thứ ba nữa, thưa quý cùng bạn trẻ, con người của chúng ta thường thường hay là cái chủ ruộng này đó, không có cách gì có thể biến đổi cái cây cỏ lùng mà nó thành cây lúa mì được. Con người chúng ta không thể làm được điều đó, không ai trong chúng ta làm được điều đó. Nhưng mà thưa quý cụ với bà anh em, Chúa, Đức Chúa Trời ngài có thể làm được điều đó. Chúa có thể biến đổi cỏ lùng thành lúa mì. Từ một con người không thật, từ một con người bước vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời với một mục đích này, mục đích khác, nhưng mà Đức Chúa Trời có thể một ngày nào đó ngài cảm động lòng của người đó để người đó ăn năn tội mình, tin nhận Đức Chúa Christ là Chúa của đời sống mình, và người đó
đó, ba cái lý do như vậy, chúng ta thấy rõ ràng rằng Chúa đang chờ đợi.
Chúng ta đọc các sách Tin Lành và chúng ta nhìn vào đời sống của các môn đồ của Đức Chúa Giêsu xem thử. Chúng ta có thể nói rằng 12 môn đồ của Chúa là tất cả là lúa mì không?
Khi chúng ta nhìn vào, chúng ta có mà có thể nói được đó. Giăng và Gia Cơ từng đã xin Chúa để giành lấy cái vinh quang ngồi bên hữu bên tả Chúa là cái vinh quang cao nhất.
Rồi Thomas phải thấy tận mắt mới tin. Không tin. Phaolô là người đã từng bắt bớ đạo của Chúa rất là tàn hại. Thưa quý cụ cũng bà cho em, nếu không phải Đức Chúa Trời chờ đợi họ, nếu không phải Đức Chúa Giêsu kiên nhẫn để mà rồi huấn luyện họ ngày này qua ngày khác, nếu không phải Chúa ban Đức Thánh Linh trên họ đầy dẫy, thì thưa quý cụ cũng bà cho em, chưa chắc họ đã là lúa mì. Nếu như ngay cái lúc họ phạm tội với Chúa đó mà Đức Chúa Trời lựa họ riêng ra liền, thì thưa quý bạn cho em, có thể họ chỉ là có lùng bị bỏ vào lửa và đốt ngay. Ngay trong ngày Đức Chúa Giêsu đóng đinh, tất cả môn đồ đều bỏ trốn hết, hoang mang, tuyệt vọng. Liệu chúng ta có thể nói từ cái ngày xa xưa đó mà Đức Chúa Giêsu cho lửa đâu ra đó, lúa mì riêng lúa mì, cỏ lùng riêng lúa mì, cỏ lùng, thì thưa quý cùng bạn chị em, ngày hôm nay liệu chúng ta có được ngồi đây được cứu để cùng thờ phượng Chúa không? Ở dĩ Chúa bảo chúng ta hãy khoan, hãy để yên, hãy chờ đợi, là vì Chúa muốn có cơ hội để nhiều người được cứu. Hạt giống lúa mì tiếp tục mọc lên, những cây cỏ lùng
không chậm để về lời hứa của Ngài, không lấy người kia đến đâu,
nhưng Ngài lấy lòng được đối với em, không muốn để người nào chết mất trong những đây là lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời đối với con người của chúng ta. Đức Chúa Giêsu kiên nhẫn chờ đợi là để
cứu, yêu chúng ta. Ngài muốn cứu nhiều người, Ngài không muốn ai bị bỏ lỡ, Ngài có thể biến đổi họ, xin lại họ trong nhà Chúa để làm con cái.
Và đó là lý do đưa cái cuộc phiên bản cho em chúng ta biết rằng Chúa chẳng
thì thứ hai cũng chưa có được phát biểu.
Đối với chính mình, chúng ta trong khi Đức Chúa Giêsu đang chờ đợi,
chúng ta phải làm gì đó?
Thưa quý bà chị em, điều duy nhất chúng ta có thể làm là xét mình. Đối diện với lời Chúa, chúng ta phải xét mình.
Chúng ta xét lòng mình thật kỹ. Có khi nào mình là cỏ lùng ở trong ruộng của Chúa hay là?
Nếu như quý vị bạn cho em xét lòng mình mà chúng ta thấy là trong một vài phương diện nào đó và theo lời của Chúa, thì chúng ta giống cây cỏ lùng mà lâu nay chúng ta không biết. Thưa quý phụ huynh và em, thì đây chính là cơ hội để chúng ta ăn năn tội lỗi. Đây chính là cơ hội để chúng ta đến cùng Chúa, tin nhận Chúa, tin nhận nơi dòng huyết cứu chuộc của Chúa, để chúng ta được biến đổi, được tái sanh, trở thành một cây lúa mì ở trong nhà Chúa, một con cái thật mà chính Chúa đã sanh chúng ta lại, và chúng ta có cái sự sống đời đời. Thưa quý phụ huynh và em,
thì nhổ thì bó lại từng bó mà đốt đi, hay là như trong câu thơ 41 câu 42, con người sẽ sai thiên sứ đến thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước và quăng những người đó vào lò lửa là nơi
để chúng ta thấy họ giống họ lực. Thưa quý bà chị em, cơ hội rất và rồi chúng ta xét mình, chúng ta xét kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn của lời Chúa, và
mình có phải là cây lúa mì trong nhà Chúa không?
Và nếu chúng ta thấy phải, mình là cây lúa mì trong nhà Chúa, thưa quý bạn em, cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa dùng quyền năng duy trì mãi mãi chúng ta như là một cây lúa mì, là một con cái thật ở trong nhà, như những người đầy tớ của chủ ruộng kia, họ cứ tiếp tục bón phân, họ cứ tiếp tục tưới nước để cái thửa ruộng tốt tươi chờ đón mùa gặt.
Thì xin Chúa cho chúng ta cứ siêng năng
thờ phượng hầu việc Chúa, trung thành với nhà của Ngài, để rồi khi ngày Chúa trở lại, chúng ta được thâu trữ vào kho. Hay như là trong câu 43, khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha. Đối với chúng ta, với chính mình, chúng ta phải xét mình trước lời của Chúa. Và điều thứ ba tôi muốn thưa với hội thánh buổi chiều hôm nay, đối với người khác chúng ta phải làm gì? Trong khi Chúa đang chờ đợi, chúng ta xét mình với chính mình, còn với người khác thì chúng ta làm gì đây quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta với tấm lòng yêu thương, thì thưa quý cụ ông bà anh chị em, chúng ta cũng phải chờ đợi người khác với tấm lòng yêu thương bao dung thì như vậy. Bởi vì chúng ta không thể nào phân biệt được ai là lúa mì, ai là cỏ lùn trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhiều người cứ thấy hành động của một vài anh chị em nào đó và tỏ ra bức xúc lắm. Chúng ta nghĩ rằng ô, đó là một cái người xấu, một cái người cỏ lùn, một cái cỏ lùn, một cái lúa mì. Và chúng ta mong ước rằng người đó phải gọi ra một hành động. Nhưng mà Chúa đang chờ đợi, và chúng ta xem câu thánh này, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 45. Vậy chớ xét phán quá sớm, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ ra những sự giấu trong nơi tối ra ánh sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi. Chúa sẽ đến, Ngài sẽ tỏ ra. Còn chúng ta, khi Chúa đang chờ đợi thì chúng ta chỉ không chờ đợi. Chúng ta tưởng tượng xem, có thể có một người nào đó mà trong cái nhìn của con người chúng ta thấy rất tốt, rất gương mẫu, rất đạo đức, tín đồ lâu năm, hay là một cấp sự, hay là một người trong ban chấp hành sốt sáng trong việc nhà Chúa. Chúng ta nhìn một người như vậy và chúng ta thử hỏi rằng người đó có phải là cỏ lùn không? Một người như vậy thì khó có thể là cỏ lùn, phải không quý bà và em? Nhưng mà nó cũng có thể lắm chứ. Là khi nào? Khi mà người đó làm mọi sự vì cái mục đích riêng của họ, người đó muốn mọi người tôn trọng, kính mến mình, người đó muốn mọi người nghĩ mình là người có tài, có đức, và nhờ cái tài đức đó, người đó nghĩ rằng mình sẽ được cứu, mình sẽ vào thiên đàng. Tôi biết của ông bà cho em, không đâu. Một người có tài giỏi đến đâu, một người có nhiều tài năng, người dưới mắt người khác có đạo đức lắm, thưa quý ông bà chị em, cũng không thể nào thoát khỏi cái sự chết đời đó. Và thưa quý ông bà chị em, khi mà một người chỉ cậy vào chính mình, cậy vào cái tài năng của mình, cậy vào cái đại đức của mình để mà hầu việc Chúa trong hội thánh và để mà được người khác tôn trọng, để mà người khác thấy điều này điều khác, mà cậy vào đó để nghĩ rằng mình được cứu, thì người đó là một cỏ lùn thứ thiệt đó quý ông bà chị em. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng thêm một điều ngược lại nữa, là có một cái người gian ác, lương lẹo, sống xấu xa, mọi người ghét bỏ. Người đó có thể là cây lúa mì không quý ông bà anh chị em? Khó lắm, không có thể nào một người như vậy. Nhưng mà cũng có thể thế nào? Chúng ta nhớ lại cái tên cướp ngày xưa ở trên cây thập tự với Chúa Giêsu đó. Đây là một tên cướp, nghe nó gây nên tội ác lắm, và nó bị chính quyền bắt và rồi tử hình ở trên thập tự giá. Cái lúc gần chết, tử hình, lúc gần chết, lúc gần bị tử hình như vậy rồi đó, thì cái tên cướp này quay qua Chúa Giêsu. Hỡi Giêsu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ đến tôi. Và Kinh Thánh chép gì quý ông bà anh chị em? Quả thật, Chúa Giêsu nói rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, tôi nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi Paradise. Lúc đó, cây cỏ lùn đó lập tức biến thành cây lúa mì. Cho nên thưa quý cụ bà chị em, chúng ta không thể nào phân biệt được đâu là lúa mì, đâu là cỏ lùn cả. Thấy thì thấy, chúng ta đừng có vội đoán xét ai là cỏ lùn, ai là lúa mì, và đừng có vội đoán xét việc này việc khác, hay là kết án họ việc này việc khác. Chúa chờ đợi, và chúng ta chỉ có một việc là làm theo Chúa. Chúng ta cũng chờ đợi. Cho nên thưa quý bà chị em, khi chúng ta chờ đợi, cái việc làm của chúng ta là gì? Chúng ta hết lòng cầu nguyện cho anh em của mình, để gây dựng anh em của mình. ai đó có vẻ là người tốt, có vẻ là có vẻ là một con cái thật ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện cho họ để họ tiếp tục như vậy, để họ thật sự là một con cái của Đức Chúa Trời. Chúa cứu họ, Chúa đem họ về với nhà của Chúa. Nhưng mà có ai đó chúng ta thấy có vẻ như một người xấu, chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho người đó, để rồi giúp đỡ người đó, rồi dạy dỗ người đó hay khuyên nài người đó, để rồi họ là lúa mì ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết, cho nên Chúa chờ đợi, chúng ta chờ đợi những anh em của mình. Tôi xin được kết luận ở đây. Dù bây giờ, thưa hội thánh, cái xấu lẫn lộn giữa những cái tốt. Một vài cái cỏ lùng đang lẫn lộn giữa một đám ruộng đầy những cái cỏ mì, lúa mì. Nhưng mà rồi, đến một ngày, thợ gặt sẽ chia ra và số phận của mỗi bên sẽ bị định đoạt. Có người nói rằng, Chúa đang chờ đợi, Chúa chưa tái lâm lo gì. Để đợi nào đến lúc mà Chúa gặp tái lâm đã, Chúa hết chờ đợi thì lúc đó chúng ta sẽ lo. Thưa hội thánh, chúng ta không biết lúc nào Chúa sẽ tái lâm. Có thể ngay bây giờ, có thể chiều hôm nay, tối hôm nay, ngày mai. Chúng ta thử nghĩ rằng nếu mà Chúa đến bất ngờ, đó là lúc mà chúng ta đang còn là cỏ lùng, chưa kịp biến đổi thành lúa mì, thì không còn cái cơ hội nào để biến thành lúa mì nữa cả. Thưa quý bạn, em biết gì sẽ xảy đến chúng ta? Không ai dám nghĩ đến điều đó. Thưa hội thánh, Chúa đang chờ đợi. Cho nên chúng ta đáp lại sự chờ đợi của Chúa, chúng ta phải xét mình luôn luôn đi đối diện với lời. Chúng ta cũng đang chờ đợi, cho nên chúng ta phải chờ đợi anh em của chúng ta, luôn luôn cầu nguyện cho nhau, giữ mình sống tín trung tận hiến trong sự thờ phượng và hầu việc Chúa. Tiện đây tôi cũng muốn thưa với một vài lời với quý vị thân hữu là những người mà con cái của Chúa mời quý vị đến đây. Quý vị không phải là cỏ lùng, quý vị cũng chưa phải là lúa mì. Chúa đang chờ đợi quý vị. Chúa yêu thương quý vị. Chúa không muốn quý vị đi đến kết cục là sự chết đời đời, linh hồn hư mất. Cho nên Đức Chúa Giêsu kêu gọi quý vị. Chúa đang chờ đợi và Chúa kêu gọi quý vị gì? Này, ta đang đứng ngoài cửa mà gõ, hễ ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Sự chết đời đời là sự cách biệt trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã ngăn trở con người trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta mở cửa lòng mình ra tiếp nhận Đức Chúa Giêsu vào tấm lòng của mình như Chúa đang kêu gọi như vậy, thì đó là lúc chúng ta trở lại trong mối tương giao với Ngài, ăn bữa tối với người và người với ta, biểu hiện một cái mối tương giao thân mật gần gũi khi chúng ta tiếp nhận Chúa vào trong lòng. Cửa lòng của quý vị đang khép kín và Đức Chúa Giêsu đang đứng đó chờ đợi, kiên nhẫn gõ cửa lòng quý vị. Nếu quý vị và các bạn nghe tiếng của Chúa, mở cửa cho Ngài, tiếp nhận Ngài vào lòng. Khi quý vị tiếp nhận Ngài vào lòng để Chúa cai trị đời sống của mình, quý vị và các bạn sẽ nhận được mối tương giao giữa con người và với Chúa đầy trọn. Và lúc đó là lúc mà Kinh Thánh chép rằng đó là sự sống đời đời mà chúng ta có. Chúa sẽ vào lòng quý vị, sẽ biến đổi đời sống của quý vị để trở thành một con người mới với niềm tin và sự bình an tràn ngập rất là phước hạnh. Tôi kêu gọi quý vị và các bạn thân hữu là những người chưa tin nhận Jesus Christ là Chúa của đời sống mình, quý vị nhanh chóng bày tỏ niềm tin đó để nhận được Chúa cứu thế Jesus từ hôm nay, chiều hôm nay. Chúa hội thánh, Chúa đang chờ và chúng ta phải chờ đợi nhau. Nguyện đến ngày Chúa trở lại, Chúa xét đoán thì tất cả chúng ta, những người trong hội thánh Đức Chúa Trời, sẽ là những cây lúa mì triệu hạt được thâu trữ vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Hôm nay kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Thánh và chúng ta bắt đầu cho năm thứ 33 của Hội Thánh Chúa tại đây. Chúng tôi xin kính chúc ông bà mục sư quản nhiệm, ban chấp hành và toàn thể con cái của Chúa bước vào một bước mới của phước hạnh Chúa ban cho những người thờ phượng và trung tín hầu việc Chúa. Amen.